chào quý vị và các bạn đang đến với tạp chí thanh niên của đài VOA trong chương trình phát thanh trực tuyến lúc 10 giờ tối thứ sáu và chủ nhật hàng tuần trên trang web voatiengviet.com.
Qua từng trang sách, hùng vương phủ đống dạng người.
Một nhóm các blogger trẻ tại Việt Nam đang tìm cách đánh động sự chú ý của công luận quốc tế về điều 258 Bộ luật hình sự đang gây tranh cãi về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, khiến cho nhiều ngòi bút trong nước bị cầm tù. Nhóm bạn trẻ này đang thực hiện chuyến đi dài ngày tại Thái Lan để trao tuyên bố của mạng lưới blogger Việt Nam phản đối điều 258 tới Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cùng các tổ chức bảo vệ nhân quyền trong khu vực và trên thế giới. Tạp chí thanh niên hôm nay có cuộc trao đổi qua Skype với ba thành viên trong đoàn từ Thái Lan là blogger Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Anh Tuấn và Đoàn Trang về cuộc quốc tế vận lần đầu tiên của giới blogger Việt Nam.
Niềm tin ngày mai tươi sáng, hiến dâng cuộc sống cho đời. Những thiên thần trong bóng tối mãi sáng.
Chúng tôi muốn đưa ra cái tiếng nói của cái cộng đồng blogger Việt Nam lên án cái việc lạm dụng pháp luật một cách có hệ thống của chính quyền Việt Nam trong cái thời gian vừa qua.
Với cái mục đích mình phản đối cái điều 258 quy định cái việc là lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, thì vì sao cái sự phản đối đó mình không gửi trực tiếp, hướng trực tiếp tới nhà chức trách Việt Nam mà phải cần cái sự can thiệp của quốc tế ạ?
Từ năm 2009 đến giờ thì Việt Nam đã có rất nhiều phong trào ký kiến nghị, gửi đề nghị trên mạng. Sau đó thì từ trên mạng đã chuyển thành một bước nữa là không phải là online nhưng là offline, tức là đã in ra cái văn bản kiến nghị và gửi đến cơ quan chức năng. Mà tôi nghĩ là hầu hết các trường hợp là không nhận được phản hồi, nên là chúng tôi quyết định là lần này phải có một bước quyết liệt hơn, là không gửi đến các cơ quan trong nước nữa mà gửi cho các cơ quan, các tổ chức quốc tế.
Trong biết được biết là cái chặng dừng chân đầu tiên của các anh chị trong cái chuyến đi gọi là đánh động công luận về cái bản tuyên bố 258 của giới blogger Việt Nam là đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Còn sau đó thì những cái chặng dừng tiếp theo trong cái hành trình này như thế nào anh Thắng?
Ngoài việc là đến Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Bangkok và các tổ chức quốc tế ở đây, thì chúng tôi sẽ còn gửi cái bản tuyên bố này đến tất cả các cái đại sứ quán có ở trên lãnh thổ Việt Nam.
Trong cái chuyến đi Thái Lan vừa rồi đó, các anh chị đã gặp gỡ những ai, những tổ chức nào và đã được sự tiếp nhận ra sao ạ?
Trong cái chuyến đi Thái Lan vừa rồi thì chúng tôi gặp một số các cái tổ chức quốc tế về nhân quyền. Bên cạnh cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền, chúng tôi có gặp Frontline Defenders, Watch, CPJ, Freedom House, SIPA, một số các cái tổ chức khu vực và quốc tế có cái mối quan tâm sâu sắc đến cái tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Nhìn chung với thái độ của các cái tổ chức thì người ta rất là cởi mở đón tiếp chúng tôi và cũng như là tiếp nhận cái tuyên bố thì cách rất là nồng nhiệt và phấn khởi, vì đây là lần đầu tiên mà cái cộng đồng blogger Việt Nam trao cái tuyên bố cũng như là cất lên cái tiếng nói của mình trực tiếp đến các cái tổ chức quốc tế về nhân quyền.
Dạ, xin được trở lại là cái chuyến đi mình bắt đầu từ ngày nào và dự trù nó sẽ kéo dài bao lâu?
Cái chuyến đi của chúng tôi thì bắt đầu vào thứ tư tuần trước, ngày 30 tháng 7. Khi mà chúng tôi gặp gỡ các cái tổ chức quốc tế về nhân quyền thì người ta là giới thiệu chúng tôi đến các cái tổ chức khác nữa. Chúng tôi nghĩ đây là một cái cơ hội rất là tốt để cái tiếng nói của cái cộng đồng blogger Việt Nam được đến với nhiều các cái tổ chức hơn. Do đó là chúng tôi cũng chưa dự kiến cái ngày chính xác để dừng cái việc vận động quốc tế lại.
Nhưng mà vì sao cái địa điểm mà các anh chị chọn lại là Thái Lan mà không phải là một nơi nào khác ạ?
Trong cái khu vực Đông Nam Á thì Thái Lan là một cái quốc gia mà rất đặc biệt. Thái Lan ở một cái vị trí trung tâm của Đông Nam Á và là một cái khu vực kinh tế chính trị rất là năng động. Ở đây có hàng chục các tổ chức quốc tế và đặc biệt là có Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc đóng ở đây. Thế cho nên là sẽ rất là tốt cho chúng tôi nếu như thực hiện cái việc vận động ở đây. Tiếng nói của chúng tôi sẽ đến được nhiều các tổ chức quốc tế hơn.
Đây có thể coi rằng là một chuyến đi quốc tế vận đầu tiên của giới blogger trong nước. Một điều mà cũng có nhiều người cho rằng là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Các anh chị là những người đích thân thực hiện cái chuyến hành trình này. Các anh chị có cảm thấy mình đang mạo hiểm không?
Cũng thấy rất mạo hiểm chị ạ.
Các anh chị chuẩn bị cho mình cái tâm lý như thế nào, cái tinh thần như thế nào khi trở về nước ạ?
Chuyện trở về nước thì chúng tôi cũng sẽ nghĩ đến là sẽ gặp phải rất là những cái điều khó khăn. Chuyện đó thì chưa thể nói trước được.
Được biết là một vài thành viên trong nhóm của các anh chị đã về Việt Nam rồi. Cũng có một số thông tin là họ cũng đã gặp một số khó khăn. Thì không biết là cho tới nay những cái khó khăn đó tới mức như thế nào ạ?
Giờ hiện tại thì đã có hai blogger nữ và trẻ tuổi nhất trong đoàn của chúng tôi là Nguyễn Nữ Phương Dung và Nguyễn Thảo Chi thì đã về đến Sài Gòn. Các bạn có gặp một số các cái sức nhiễu ở sân bay như là sau khi về nhà. Nhưng mà tình hình nhìn chung là tốt ạ.
Trong trường hợp mà khi các anh chị trở về nước với chuyến đi mà nhà nước Việt Nam không hoan nghênh như thế này thì liệu chăng có những cái cuộc gọi là phải làm việc với an ninh chính quyền hoặc là những cái vấn đề rắc rối cho công việc bản thân chẳng hạn thì các anh chị dự định sẽ ứng phó như thế nào?
Nếu như là làm với chính quyền đàng hoàng thì cái chính phủ Việt Nam sẽ không coi rằng đây là một cái chuyến đi bất lợi cho họ mà họ sẽ thấy được rằng đó là cái việc giới blogger trong nước đưa cái tiếng nói cho cộng đồng quốc tế cũng là một cách chứng tỏ là các cái vấn đề của Việt Nam nó không chỉ được tiếp cận từ phía chính quyền mà nó còn được tiếp cận từ phía nhân dân. Thì chúng tôi nghĩ đó là một cái bước tiến chung cho cái hình ảnh của Việt Nam, nên là chúng tôi nghĩ nếu mà chính quyền đường hòa thì không có làm khó dễ gì cho chúng tôi. Nhưng mà nếu như có làm cái khó dễ gì thì cái việc chúng tôi đi, chúng tôi đã chấp nhận ngay từ khi chúng tôi ký vào cái tuyên bố 258.
Vì sao các anh chị lại có bản tuyên bố phản đối điều 258, là thực hiện chuyến quốc tế vận phản đối điều 258, trong khi các blogger ở Việt Nam, cái số mà bị bỏ tù vì điều 79, mà nhất là điều 88, thì nhiều hơn rất nhiều so với điều 258. Vì sao lại phản đối điều 258 mà không phải là điều 88 hay 79 á?
Điều 258 đang tỏ ra là một cái công cụ rất là hiệu quả cho nhà nước trong việc trấn áp. Cái thứ hai là với tư cách một nhà báo, tôi tin chắc rằng là cái điều 258 này đã được sử dụng rất là triệt để trong việc bắt các nhà báo. Các anh cũng chỉ còn nhớ cái vụ PMU18 năm 2008. Thời đó là khoảng 40 phóng viên nhà báo trên toàn quốc đã bị triệu tập. Trong đó thì có hai nhà báo đã bị kết án tù. Anh Nguyễn Văn Hải của báo Tuổi Trẻ và anh Nguyễn Việt Chiến của báo Thanh Niên đều là do bị kết tội là vi phạm điều 258. Sau đó đến năm 2010 thì có một nhà báo, một blogger rất là nổi tiếng là cô gái Thổ Long cũng bị bắt và cũng bị khép vào cái tội này. Bản thân tôi năm 2009 cũng cùng với hai blogger khác là chị Mẹ Nấm, tức là chị Nguyễn Ngọc Minh Quỳnh và anh Người Buôn Gió, tức là anh Bùi Thanh Hiếu, cùng bị bắt tạm giam cũng là với điều 258. Nên tôi thấy là cái điều 258 này tỏ ra là thực ra nó rất nguy hiểm và nó đã được sử dụng rất nhiều để chấn áp với blogger, với nhà báo, với thông bút nói chung. Nhưng mà dường như dư luận Việt Nam quên mất nó. Chúng ta hãy chú ý nhiều đến điều 88 hay là điều 19.
Tôi xin bổ sung đó là chúng tôi cho rằng là thời gian sắp tới cùng với cái việc là vai trò của mạng xã hội ngày một càng quan trọng hơn ở Việt Nam thì chính quyền Việt Nam sẽ sử dụng cái điều 258 để cấn áp nhiều hơn. Bằng chứng là thời gian vừa qua thì trong vòng một tháng thì đã có 3 blogger bị bắt giữ. Do đó là chúng tôi lên tiếng nó giống như là một sự cảnh báo sớm nữa.
Đi một ngày đàn học một sàng khôn thì không biết là chuyến đi quốc tế vận lần này khi tiếp xúc với giới bảo vệ nhân quyền quốc tế trong cái mục đích là muốn lên tiếng đánh động công luận về những mối quan tâm của blogger Việt Nam, những người tham gia trong đoàn đã học hỏi được những gì, rút tỉa được những gì cho bản thân mình trong chuyến đi này ạ?
Mấy ngày vừa qua thì chúng tôi đã được tiếp xúc với rất nhiều các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ quan tâm đến nhân quyền. Thì ở họ chúng tôi học được rất nhiều những các cái phương pháp để hoạt động, rất nhiều các cái mối liên hệ với các tổ chức khác nữa, không phải chỉ riêng ở Thái Lan mà còn nhiều tổ chức nữa. Và từ đó thì chúng tôi cũng đang hình thành nên những các cái ý tưởng mới.
Tính tới nay thì cái chuyến quốc tế vận về tuyên bố 258 của các anh chị đã mang lại được những cái thành quả nào rõ rệt nhất ạ?
Đến thời điểm này thì cái điều thành công bước đầu của 258 là tuyên bố 258 đã quy tụ được những cái tiếng nói mạnh mẽ của giới blogger không sợ bạo quyền và không sợ chấn áp đã cùng nhau ký tên vào cái tuyên bố này. Họ công khai danh tính và công khai tất cả chính kiến của mình.
Chị Trang, xin hỏi chị kỳ vọng cái tác động, cái hiệu quả chung cuộc đối với cái cuộc quốc tế vận lần này sẽ như thế nào ạ?
Cái tôi mong đợi nhất là có thể góp phần thay đổi chút nào đó suy nghĩ của người dân Việt Nam nói chung và giới blogger Việt Nam nói riêng. Tôi rất là mong muốn là người dân Việt Nam nhìn nhận được rằng là trong cái thời đại toàn cầu hóa này, bộ chính phủ cũng như là nhân dân của quốc gia đều phải tham gia một cách tích cực để phải tỏ ra là player có trách nhiệm đối với thế giới, với cộng đồng quốc tế, có trách nhiệm bảo vệ nhân quyền, họ phải biết quyền của họ và bảo vệ quyền lợi đó. Các anh chị biết là ở Việt Nam mình thì lâu nay nhà nước hay cố gắng gieo vào đầu người dân cái suy nghĩ là việc này đã có đảng và nhà nước lo. Tôi mong muốn thay đổi suy nghĩ đó. Tôi cho rằng là không có việc nào là việc giới hạn là chỉ có đảng và nhà nước lo và người dân được tham gia cả, mà mọi công dân đều phải có trách nhiệm với cộng đồng và đất nước và rộng hơn là khu vực thế giới. Thì tôi rất là hy vọng cái chuyến đi này có thể góp phần thay đổi một chút nào cái suy nghĩ đó.
Sau khi cái tuyên bố 258 này mang cái thông điệp của các anh chị lan rộng trong thế giới, trong giới bảo vệ nhân quyền quốc tế, thì không biết là những bước tiếp theo các anh chị dự định như thế nào, những cái chặng đường kế tiếp?
Trước mắt thì chúng tôi vẫn tiếp tục phân phát cái bản tuyên bố 258 này đến nhiều các cái tổ chức quốc tế khác, một số các cái blogger người Việt ở hải ngoại, chẳng hạn như ở châu Âu hoặc ở Bắc Mỹ thì cũng đã nhận lời giúp chúng tôi là chuyển các tuyên bố và chữ ký đến các cái tổ chức quốc tế khác.
Xin chân thành cảm ơn các anh chị rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay và xin chúc chuyến đi của các anh chị thành công cũng như là ước mong của các anh chị được đạt thành sau chuyến đi này.
Thời đại thăng trầm thêm những buồn vui, quê hương sau ngày lửa khói, tự do hạnh phúc xa vời.
Ngoài các tổ chức nhân quyền quốc tế, tuyên bố 258 của mạng lưới blogger Việt Nam cũng đã được trao cho Đại sứ quán Mỹ và Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội. Quý vị có thể nghe lại cuộc trao đổi này và xem video phỏng vấn qua Skype với 3 thành viên trong nhóm blogger Việt Nam đang đi vận động ở Thái Lan trên trang web voatiengviet.com. Tạp chí Thanh niên xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh trực tuyến trên trang web đài VOA 10 giờ tối thứ 6 và chủ nhật tuần sau. Trên trang web voatiengviet.com.
Ngày mai tươi sáng, hiến dâng cuộc sống cho đời.